Phong lưu võ trạng nguyên, chương 342, hôm nào đổi ngày, 1, gocchuyenaudio.com. Trong thành Trường An, hơn 10 vạn cư dân sau mấy ngày buồn bực trong nhà rốt cục đã đi ra khỏi nhà, tràn ra các đường hẻm, hơn nữa đều là tình nguyện hoặc bị ép răng đèn kết hoa từng nhà, đô thành lâm vào trạng thái náo nhiệt và chen chúc. Những kẻ tù tội tử hình trong lao ngục thì được sửa thành lưu đày thì thả về quê hương xử lý, tội nhẹ thì đều được phóng thích hết. Thái tử đăng cơ, đại xá thiên hạ. Tần Tiêu mặc kim giáp đỏ, dẫn theo Lý Tự Nghiệp, Điền Chân, Vạn Lôi thống lĩnh tả vệ quân hộ tống Thái tử Lý Hiền và Thái tử Phi Vi Thị ra khỏi Đông Cung, chậm rãi đến Cung Đại Minh. Trong hoàng thành, tràn ngập trên các con đường, ngõ hẻm là các quan viên tướng lãnh quỳ lạy, lá cờ tung bay, trong không trung vang lên tiếng trống. Tần Tiêu cưỡi ngựa đi trước, sau lưng là 3.000 tả vệ quân, ở giữa chính là xe long phượng của vua, phía trên là Lý Hiền mặc long bào cùng Vi Thị. Đáng lẽ ra thì phải có các quan chuyên đi mở đường đi trước mở đường bài trí nghi thức, nhưng vì Lý Hiền khen ngợi công tích của Tần Tiêu nên đặc biệt cho phép hắn lãnh binh khai đạo, vô cùng vinh hạnh. Trên mặt Tần Tiêu vẫn mang theo nụ cười, dẫn đội ngũ khổng lồ ra khỏi Đông Cung, chậm rãi đi vào của đan phương của Cung Đại Minh, trong lòng vô cùng bùi ngùi. Trong lịch sử thì Lý Hiền cũng đi ra khỏi Đông Cung, đi vào Cung Đại Minh như vậy sao? Hiện tại bởi vì một tên tiểu tử không đáng kể như ta mà lịch sử đã xảy ra một chút độ lệch kỳ quái, sau lại thần kỳ khôi phục lại quỹ tích lúc ban đầu. Chỉ có điều thời gian hình như có chút không đúng. Ta mở đường đưa Lý Hiền vào Cung Đại Minh, đưa Vi Thị vào sau ghế Thượng Hoàng, đến cuối cùng là thúc đẩy lịch sử hay là thay đổi lịch sử đây? Đến cuối cùng là làm việc tốt hay việc xấu? Ngoại trừ hai người này còn có Vi Thị, người khác không biết nàng là người như thế nào, nhưng chẳng lẽ ta không biết sao? Lần đầu Tần Tiêu cảm giác chính mình lại nhỏ bé như vậy. Vốn cho là tự mình động thủ loại bỏ hai người kia, hẳn là công đức vô biên. Nhưng mà nhìn lại thì dù chính mình không động thủ thì hai người đó bị diệt cũng là chuyện sớm hay muộn. Chính mình chẳng qua là trở thành một người có cũng được mà không có thì cũng không thể thay đổi, làm cho những chuyện này phát sinh sớm hơn, mãnh liệt hơn. Với lực lượng bây giờ của mình thì cần gì thay đổi lịch sử khó. Tần Tiêu khẽ thở dài một cái, thì thào thầm nghĩ. Đối với bánh xe lịch sử lớn thì ta hiện tại chỉ giống như một hạt bụi không có ý nghĩa. Thuận nó thì sống, nghịch nó thì chết, trước khi xoay chuyển nó lệch một chút thì ta còn theo nó. Phải làm chuyện tình châu chấu đá xe thì hậu quả chỉ có con đường chết. Như bây giờ cũng không tệ lắm, quan to lộc hậu không lo ăn mặc, thanh danh hiển hách khắp nơi, kiều thê ôn nhu phấn hồng cũng có, đây là cuộc sống mọi nam nhân hướng đến. Cứ hưởng thụ cuộc sống trước đã, những chuyện khác phải xem tình huống rồi nói sau. Trên con đường đuôi rồng trước Hàm Nguyên Điện, các quan tứ phẩm trở lên toàn bộ đều phân hàng ngay ngắn, nhìn thấy đội ngũ tiến vào tất cả đều cùng quỳ xuống, hô. Cung nghênh thái tử, hơn một vạn người cùng kêu giống lên như vậy, thanh âm kia quả nhiên là rời núi lấp biển, bay thẳng lên trời cao. Tần Tiêu đi ở đằng trước chấn động đến mức choáng váng. Tràng diện này thật sự là có chút đồ sộ, các tướng sĩ mặc giáp mang kiếm, các quan thần mặc triều phục đủ các sắc thái riêng, tất cả đều quỳ gối trước mắt mình cảm. gocchuyenaudio.com, giáp này thật đúng là sung sướng nha, mặc dù không phải là họ bái ta, ha ha ha. Trong lòng Tần Tiêu vui vẻ, xoay người xuống ngựa, phất phất tay, tả vệ quân chia làm hai nhóm đứng trên đường đuôi rồng, đứng thẳng chỉnh tề. Tần Tiêu sải bước đi đến trước long liễn, chắp tay nói. Khởi bẩm thái tử phi, đã đến Hàm Nguyên Điện, thỉnh lên điện. Lý Hiển nhìn thoáng qua trận thế trước mắt thỏa mãn gật đầu. Tốt, vất vả cho Tần tướng quân rồi. Ái phi, chúng ta xuống xe thôi. Quan khiêm liễn mời hai người xuống xe, Tần Tiêu cũng không có đại sự gì nên đi trước đội ngũ quan lại ở Đông Cung, dẫn đội ngũ này theo sau Lý Hiển, đi đến đường đuôi rồng. Đây là lần đầu tiên Tần Tiêu nhìn thấy Vi Thị, nhìn không được cẩn thận dò xét vài lần, nhìn mặt nàng như vậy lại cực kỳ giống với Tiên Nhi. Xem ra tướng Tiên Nhi cũng đều truyền thừa từ mẹ nàng. Nói thật nhạc mẫu này thật đúng là mỹ nhân bại hoại trời sinh, dù sao cũng là danh môn thế gia nên cũng có chút ung dung quý phái, nhấc tay cũng lộ ra vẻ ngạo mạn. Tuy rằng đã gần 40 nhưng phong vân càng thịnh, mặt như châu ngọc. Dựa theo quy củ thì hiện tại nàng phải mặc phục sức thái tử phi, đầu đội vương miện, nàng đang mặc quần áo hoàng la cốc, trên tóc điểm thêm ít bông hoa, cần cổ mang kim sức, bên hông đeo ngọc bội, trang phục đẹp đẽ. Tần Tiêu thở dài trong lòng. Thật sự là cha mẹ sinh con, trời sinh tính, không cùng giống nhau, ngay cả cùng mẫu thân cũng không giống. Tiên Nhi là người có tri thức hiểu lễ nghĩa ôn nhu, uyển chuyển, hàm súc. Lý Khỏa thì 10 phần sát tinh, lão nương Vi Thị lại là dâm phụ. May mắn là còn chưa theo bọn họ đặt ra quan hệ thân thích, bằng không nếu kẹp ở giữa thì thật là khó làm người, cũng khó làm việc. Lý Hiền bước lên đường đuôi rồng, đủ loại quan lại đứng bái, thẳng đến Hàm Nguyên Điện. Tần Thiêu là hộ vệ Đông Cung nên tự nhiên là đi theo gần Lý Hiền nhất, đến bên trong Hàm Nguyên Điện thì võ tướng quan lại đều cùng đi vào. Đợi cho chúng thần đều vào hết trong điện thì Tư Lễ Đại Thần Trương Giản mới vào mời Võ Tắc Thiên ra. Võ Tắc Thiên vẫn mặc hoàng bào đội mũ châu ngọc như cũ, do Thượng quan Uyển Nhi nhẹ dìu đến long ỷ. Đầu tiên là thái tử bái lạy, tiếp theo đó là các quan lại cùng bái lạy theo, hô to vạn tuế. Võ Tắc Thiên nhìn các đại thần trong triều một cái, cố tình lấy tinh thần lanh lảnh nói rằng: từ lúc chậm đến nay, thức khuya dậy sớm đã hơn 10 năm, triều đại chu thiên hạ thái bình, bách tính an vui. Nhưng chậm tuổi tác đã cao, cảm thấy mệt nhọc, thái tử Lý Hiền đôn hậu nhân người, có thể để ý quốc sự. Thái tử cùng các quan viên đều hô to vạn tuế, Tần Thiêu có chút không yên lòng làm theo những lễ tiết này, ánh mắt thỉnh thoảng lại nghiêng mắt nhìn lướt qua Thượng quan Uyển Nhi, Uyển Nhi vẫn nhìn thẳng phía trước không chớp mắt. Kế tiếp là Trương Giản chi tuyên đọc một phần thánh chỉ chế cáo do Thượng quan Uyển Nhi chấp bút, còn lại là do Vũ Tắc Thiên nói, sau đó Lý Hiền bước lên sân rồng, do chính Vũ Tắc Thiên đội mũ vua cho hắn, ngồi ngay ngắn lên long ỷ, còn Võ Tắc Thiên thì ủy khuất ngồi ở ghế trên một bên. Tần Thiêu nhìn thấy cảnh này, trông thấy Vũ Tắc Thiên chết lặng mà không lộ vẻ mặt gì, trong lòng có chút cảm thấy mỏi như. Trơ mắt nhìn bảo tọa mình ngồi nhiều năm bị người khác cướp đi, chính mình chỉ có thể ngồi trong góc, đúng là một việc không sung sướng gì cả. Cách chương.